Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 20 tháng 11 năm 2021, thứ bảy trong tuần thứ 33 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 20, từ câu 27 đến câu 40. Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: "Thưa thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta điều luật này: nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vợ nhà kia có 7 anh em trai, người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai rồi người thứ ba đã lấy người vợ quá ấy. Cứ như vậy, 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai? Vì cả 7 đều đã lấy nàng làm vợ." Đức Giêsu đáp: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chỉ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ có chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả vậy, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần, họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống. Còn vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Môi-se cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob. Mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người, tất cả đều đang sống. Bấy giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng: "Thưa thầy, thầy nói hay lắm." Thế là họ không dám chất vấn người điều gì nữa. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu gặp gỡ những người nhóm Sa Đốc. Nhóm Sa Đốc là một giáo phái tôn giáo chính trị của người Do Thái. Tên gọi nhóm này bắt nguồn từ Sadikim, có nghĩa là người công chính. Tên này gắn liền với tên riêng Sa Đốc, có nghĩa là thầy thượng tế, rất nổi tiếng trong thời các vua David và Salomon. Nhóm Sa Đốc không được lòng đa số dân, vì họ có xu hướng sát cánh với kẻ cầm quyền, chính phủ La Mã. Trong khi đó, những người Pha-ri-siêu yêu nước và độc quyền ngày càng trở thành những thủ lĩnh của dân chúng. Trong số những khác biệt về tôn giáo giữa hai nhóm là nhóm Sa Đốc phủ nhận sự sống lại, sự bất tử của linh hồn và sự tồn tại của các thiên thần. Họ cũng bác bỏ truyền thống truyền khẩu mà người Pha-ri-siêu duy trì và nhấn mạnh. Đó là lý do tại sao họ chỉ giữ niềm tin về sự sống lại bằng cách đặt ra một lập luận rằng: vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai? Vì cả 7 đều đã lấy nàng làm vợ. Tại sao những người nhóm Sa Đốc không tin vào sự sống lại? theo bài giảng của cha Jerry Del Pinado, cho rằng, theo nhóm này, niềm tin như vậy không được nói rõ trong luật Mô-xê. Đó chỉ là một sự suy diễn bởi một số người giải thích luật. Tuy nhiên, có điều gì đó sâu xa hơn nằm đằng sau sự hoài nghi này. Vào thời Chúa Giê-xu, nhóm Sa Đốc là một nhóm độc quyền, được tạo thành từ tinh hoa của xã hội Do Thái, người giàu có, quý tộc và tầng lớp tư tế. Do đó, đây là một cách nói ngắn gọn khi nói rằng họ đang sống trong nhung lụa. Họ sống khép kín, không ham muốn bất cứ thứ gì, vì họ đã có đủ. Chúng ta tự hỏi, với một cuộc sống như của họ, ai cần sự sống lại? Đối với họ, nếu có một thế giới bên kia, thì đó chỉ đơn giản là một sự tiếp nối vinh quang của cuộc sống trần thế. Nhưng Chúa Giê-xu đã trả lời vấn đề này bằng cách nói rằng, Mô-xê cũng viết, khi Đức Chúa Trời bày tỏ sự hiện diện của mình với ông Mô-xê trong bụi cây đang cháy, Chúa nói với ông, Ngài là Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob, mà Ngài không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Ngài tất cả đều đang sống. Chưa ai từ có chết trở về để nói với chúng ta rằng có sự sống sau cái chết. Có thực là có một thế giới bên kia không? Chúng ta sẽ tồn tại thế nào sau khi chết? Nhưng bài tin mừng hôm nay cho chúng ta nguồn cảm hứng để làm việc nhiều hơn vì nước trời, vì chúng ta còn có sự sống mai sau với Chúa, nếu chúng ta hết mình làm chứng cho tin mừng, để mở rộng nước trời. Lạy Chúa, chúng con tin rằng, có sự sống lại sau cái chết, có một cuộc sống mai sau đang chờ đợi chúng con. Xin cho chúng con sống ăn ngay ở lành, và sống chan hòa với mọi người, để được hưởng sự sống ấy với Chúa. Amen.
Gian qua mau mà còn đầy bao nỗi u buồn. Cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tủi hờn đắng cay. Một đời miệt mài lầm than dại dầu sớm hôm. Bao năm tháng con mỏi mòn, tình ngày thương vẫn luôn buông tròn. Nhưng cậy trông Chúa thương đời con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Xin Ngài đỡ nâng cho tất cả muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an vui con. Ngài hằng chở che cho con thoát ngày cuối cùng. Rồi bao lo toan mà đời con sao mãi êm chề. Tình người hôm qua sao hôm nay tựa làn khói bay. Và tình đời này đôi thân như một giấc mơ. Con xin Chúa thương con nhiều, dù đời con đớn đau trăm chiều, buồn vui ai Chúa là tình. Thank you.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Roma, Hội nghị quốc tế nạn lao động trẻ em. Hôm thứ Sáu, 19 tháng 11 vừa qua, Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện và Tổ chức Lương nông Quốc tế FAO ở Roma đã tổ chức một hội nghị quốc tế về đề tài loại bỏ nạn lao động trẻ em, xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Cùng cộng tác vào việc tổ chức hội nghị này cũng có Ủy ban Vatican về COVID-19. Khóa họp tiến hành dưới dạng trực tuyến từ 14:30 đến 16:30 giờ Roma. Trong thông cáo giới thiệu, Bộ Phát triển của Tòa Thánh nhắc lại rằng, trong sứ điệp gửi cuộc gặp gỡ quốc tế của tổ chức FAO vào ngày 2 tháng 11 vừa qua về sự loại trừ nạn lao động trẻ em trong nông nghiệp, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định rằng, khi nó diễn ra như một sự bóc lột, thì nạn lao động trẻ em càng trở thành một tai ương làm thương tổn một cách tàn ác, cuộc sống xứng đáng và sự phát triển hài hòa của những trẻ em nhỏ bé nhất, giới hạn rất nhiều những cơ may tương lai của các em. Vì tệ nạn này thu hẹp và làm thương tổn cuộc sống của các em để thỏa mãn những nhu cầu sản xuất và lợi lộc của người lớn. Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF và tổ chức FAO cho biết, trong thời đại dịch COVID-19 này, những tiến bộ trong việc loại trừ nạn trẻ em phải lao động bị khựng lại lần đầu tiên từ 20 năm nay và con số trẻ em lao động trên thế giới lên tới 160 triệu em. Chính trong bối cảnh này, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố năm 2021 này là năm quốc tế loại trừ nạn lao động trẻ em. Theo chương trình, hội nghị sẽ tìm hiểu đâu là những chướng ngại cản trở việc loại trừ tệ nạn này. Để ý đến các vấn đề sức khỏe và giáo dục, ta sẽ hiểu việc lao động trẻ em ảnh hưởng thế nào đến phẩm giá của các trẻ em. Sau cùng, hội nghị sẽ tái khẳng định tầm quan trọng của đối thoại và cộng tác quốc tế để đương đầu một cách có phối hợp với vấn đề vượt lên trên ranh giới các quốc gia và văn hóa. Trong cuộc gặp gỡ, sẽ chiếu một video thu thập những tư tưởng và những khẳng định của Đức Thánh Cha Francisco về đề tài này, cũng như những đóng góp khác qua các băng video được thực hiện tại chỗ, nói về những quyền của các trẻ em lao động bị phủ nhận và làm sao thăng tiến phẩm giá, sự dấn thân của giáo hội để xây dựng một thế giới, trong đó tệ nạn trẻ em phải lao động được chữa lành. Tin Baltimore, Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ thông qua văn kiện về bí tích thánh thể. Sáng ngày 17 tháng 11 vừa qua, với đại đa số phiếu, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã thông qua văn kiện tựa đề Mầu nhiệm thánh thể trong đời sống giáo hội. Trong cuộc bỏ phiếu điện tử và kín, 222 giám mục đã ủng hộ văn kiện này và chỉ có 8 phiếu chống và 3 phiếu trắng. Cuộc bỏ phiếu lần này được nhiều thành viên chấp nhận hơn so với lần bỏ phiếu dự thảo trước đây trong khóa họp trực tuyến hồi đầu tháng 6 năm nay với 168 phiếu thuận và 55 phiếu chống. Ban đầu, dư luận cho rằng văn kiện này sẽ đưa ra những chỉ thị minh bạch về những người không thể rước lễ và có những người e ngại rằng các giám mục dùng văn kiện này để khiển trách những nhà chính trị công giáo ủng hộ phá thai như Tổng thống Joe Biden hoặc bà Chủ tịch Hạ viện Mỹ là bà Nancy Pelosi. Dự thảo chung kết được các giám mục Mỹ bỏ phiếu trong khóa họp trực diện những ngày này tại thành phố Baltimore, không nói về việc không cho những nhân vật công giáo được rước lễ. Trái lại, quy trọng tâm vào sự hiện thực của Chúa Giêsu trong thánh thể và thánh thể như một phương tiện truyền giảng tin mừng. Văn kiện dài 30 trang và có hai phần. Phần đầu có tựa đề là Hồng Ân, trình bày thánh thể như một hồng ân, một món quà của Chúa Giêsu qua sự nhập thể, chịu chết và sống lại. Và phần thứ hai nói về sự đáp trả của con người. Lòng biết ơn về hồng ân thánh thể, vai trò của giáo dân trong việc rước lễ và tầm quan trọng của thánh thể trong sự hoán cải. Văn kiện về bí tích thánh thể được coi như một sự chuẩn bị cho Đại hội Thánh thể Toàn quốc Hoa Kỳ, nhóm 3 năm một lần như thành phần của sáng kiến phục hồi thánh thể. Đại hội tới đây sẽ nhóm tại thành phố Indianapolis từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 7 năm 2024, với sự tham dự có thể từ 80.000 đến 100.000 người. xin giáo hội tại Ba Lan. Một linh mục tử đạo tại Ba Lan được phong Trần Phước. Một linh mục Ba Lan bị Đức Quốc xã chém đầu sẽ được Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh, đại diện Đức Thánh Cha Francisco tôn phong Trần Phước vào thứ Bảy ngày 20 tháng 11 này, tại nhà thờ chính tòa Chúc Kitô Vua ở thành phố Katowice, miền Nam Ba Lan. Đó là cha Gian Macha, quen gọi là cha Hanik. Cha sinh năm 1914, gia nhập chủng viện và thuộc phong linh mục năm 1939, vài tháng trước khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, ngày 1 tháng 9 cùng năm đó, khi Ba Lan bị Đức Quốc xã xâm lăng. Tân linh mục Macha được bổ nhiệm làm cha phó. Cha giúp đỡ các sinh viên, học sinh và hội hướng đạo, đồng thời cũng giúp các gia đình đã bị mất những người thân yêu trong chiến tranh, và cũng là thành viên của nhóm hoạt động bí mật tên là Conqualia, nghĩa là hoa huệ ở thung lũng. Cha Macha bị mật vụ Gestapo của Đức bắt đi vào ngày 5 tháng 9 năm 1941 tại nhà ga Katowice. Sau những cuộc hỏi cung hạ nhục, cha bị kết án tử hình vào ngày 17 tháng 7 năm 1942 bằng cách chém đầu tại nhà tù Katowice vào ngày 3 tháng 12 cùng năm 1942. Mặc dù thân mẫu của cha hết sức tìm cách cứu con. Lúc đó cha mới được 28 tuổi đời và đã phục vụ 1257 ngày như một linh mục. Người ta không thể tìm được xác của cha Macha. Án phong Trân Phước cho cha Macha được khởi sự vào năm 2013 và kết thúc năm 2015 ở cấp giáo phận trước khi hồ sơ được chuyển về Bộ Phong Thánh ở Roma. Ngày 29 tháng 11 năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco đã cho phép bộ công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của cha Macha Hanik. Đức Tổng giám mục Victor Skuo của giáo phận Katowice nói rằng, lễ phong Trân Phước này chắc chắn là một biến cố rất quan trọng đối với giáo hội địa phương. Tôi rất vui mừng vì cha Hanik của chúng tôi được tôn phong. Tôi hy vọng biến cố này sẽ là một cơ hội củng cố đức tin và hồi sinh đời sống đạo trong giáo phận của chúng tôi giữa thời kỳ khó khăn phục hồi từ đại dịch. Tin Fribourg, Thụy Sĩ. Các giám mục Thụy Sĩ về Roma thăm tòa thánh. Từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 11 sắp tới, các giám mục Thụy Sĩ sẽ về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh theo quy định của giáo luật. Thông cáo của Hội đồng giám mục Thụy Sĩ công bố hôm 17 tháng 11 vừa qua cho biết, tại Roma, các giám mục sẽ có hơn 20 hoạt động, gặp gỡ các bộ, các hội đồng và cơ quan khác của tòa thánh, đặc biệt là phủ quốc vụ khanh tòa thánh. Ngoài ra, các vị cũng sẽ gặp gỡ đoàn vệ binh Thụy Sĩ và đại sứ nước này cạnh tòa thánh là ông Denus Coben. Thứ Sáu, 26 tháng 11, các giám mục sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến chung. Về cuộc gặp gỡ này, Đức Cha Felix Gumer, giám mục giáo phận Basilea, chủ tịch hội đồng giám mục Thụy Sĩ, nói rằng, tôi nghĩ đây sẽ là một cuộc gặp gỡ khẩn trương. Chắc chắn, Đức Thánh Cha sẽ lắng nghe trước tiên và tiếp theo đó là những lời khích lệ của Ngài. Chúng tôi sẽ nói với Ngài về Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới nhóm vào năm 2023, cũng như về các vấn đề phụ nữ. Theo quy định của giáo luật hiện hành, cuộc viếng thăm tòa thánh gọi là Ad Limina diễn ra 5 năm một lần. Lần chót các giáo mục Thụy Sĩ về Roma thăm tòa thánh là hồi tháng 12 năm 2014. Cuộc viếng thăm sau đó dự kiến vào tháng Giêng năm nay nhưng bị hoãn lại vì đại dịch COVID-19. Sau các giám mục Thụy Sĩ sẽ đến lượt các giám mục Áo về Roma thăm tòa thánh từ ngày 29 tháng 11 đến mùng 4 tháng 12. Có thể Đức Thánh Cha sẽ gặp các giám mục Áo trước khi Ngài lên đường thăm đảo Síp và Hy Lạp từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 tháng 12 tới đây. Giáo hội Công giáo tại Thụy Sĩ có khoảng 3 triệu 100 ngàn tín hữu, tương đương với 36,5% dân số. Giáo hội tại đây có 6 giáo phận và 2 đan viện biệt hạt. Là đan viện Aisiden thuộc dòng biển Đức và đan viện Thánh Moritz là đan viện cổ kính nhất tại Tây Phương còn hiện hữu, có từ 1508 năm nay. Tin Vatican. Vụ xử 6 bị can tại Vatican bị hoãn tới ngày 1 tháng 12 tới đây. Hôm 17 tháng 11 vừa qua, vụ xét xử 6 bị can liên quan đến vụ mua một bất động sản ở London với mục đích đầu tư làm cho tòa thánh bị thiệt hại hàng trăm triệu euro lại bị hoãn lại tới ngày 1 tháng 12 tới đây. Trong số các bị can có Đức Hồng Y Angelo Becciu, nguyên Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh, và ông René Brouhaha, nguyên là Chủ tịch Cơ quan Thanh sát Tài chính AIF của Vatican. Các bị can bị cáo về những tội như tống tiền, tham ô, lường gạt, rửa tiền, lạm dụng chức vụ. Phiên tòa đầu tiên bắt đầu từ ngày 17 tháng 7 năm nay và sau đó bị hoãn tới ngày 5 tháng 10. Tiếp đến, tòa quyết định hoãn tới ngày 17 tháng 11 vừa qua vì những tranh luận về vấn đề thủ tục. Trong phiên tòa thứ tư vào ngày 17 tháng 11 vừa qua, chỉ kéo dài 2 giờ 40 phút, những tranh luận về thủ tục được tiếp tục. Các luật sư biện hộ yêu cầu vụ xử án này vô hiệu lực vì sự thiếu sót các tài liệu mà ủy viên công tố phải đệ trình tòa án. Họ tố rằng ủy viên này đã cắt xén băng video thu hình cuộc thẩm vấn nhân chứng trước khi đệ trình tòa án vào ngày 3 tháng 11 vừa qua, khiến phe biện hộ không thể làm việc. Phe công tố nói rằng những cắt xén liên quan đến những cuộc điều tra mới vẫn đang được tiến hành nên đòi phải giữ bí mật điều tra. Sau khi nghe hai bên, chủ tọa tòa án, ông Giuseppe Bignatore nói rằng, cần phải có thời gian để bắt đầu nếu chúng ta có thể bắt đầu được. Và ông quyết định phiên tòa tới đây sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ 30 phút vào ngày 1 tháng 12 sắp tới. Đức Hồng Y Angelo Becciu, người đảo Salerno, Italia, năm nay 73 tuổi, nguyên là sứ thần tòa thánh, và năm 2011 được bổ nhiệm làm phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, tức là nhân vật thứ ba tại tòa thánh sau Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh. Sau đó, ngài được bổ nhiệm làm Hồng Y và làm Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh cho đến tháng 9 năm 2020 thì bị Đức Thánh Cha Francisco yêu cầu từ chức và từ bỏ mọi đặc quyền của Hồng Y, kể cả quyền tham dự mật nghị bầu giáo hoàng. Đức Hồng Y một mực kêu oan và chờ đợi được xét xử để được làm sáng tỏ mọi lời cáo buộc. Tin Ottawa, Canada. Hội đồng Giám mục Canada thông báo chuyến đi của phái đoàn giám mục và thổ dân. Hôm 10 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Giám mục Canada thông báo một phái đoàn đại diện thổ dân bản xứ và một nhóm nhỏ các giám mục sẽ sang Roma gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 12 tới đây. Phái đoàn sẽ gồm 25 đến 30 thổ dân, những người thuộc các sắc dân đầu tiên, người Inuit, và kỳ lão người Lai, những người giữ gìn tri thức, các cựu học sinh các trường nội trú thổ dân và người trẻ. Đức cha Raymond Poisson, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada nói rằng, hành trình tiến tới sự chữa lành và hòa giải là một con đường dài, nhưng chúng tôi tin rằng đây sẽ là một cột mốc quan trọng trong quyết tâm của giáo hội Công giáo, canh tân, củng cố và hòa giải tương quan với các thổ dân trên toàn quốc. Với phái đoàn này, chúng tôi hy vọng đồng hành một cách mới mẻ để lắng nghe trong khiêm tốn và phân định những bước kế tiếp mà giáo hội có thể thực hiện để hỗ trợ những người sống sót từ các trường nội trú thổ dân, gia đình và cộng đoàn của họ. Chuyến đi của phái đoàn đã được hoạch định qua tiến trình liên tục đối thoại với các đại diện thổ dân và kế hoạch cũng như lộ trình chuyến đi đang được phối hợp trực tiếp với các đại biểu. Các đại diện của tòa thánh xác nhận rằng Đức Thánh Cha sẽ tham dự các cuộc gặp gỡ với các nhóm đại diện thổ dân để lắng nghe những câu chuyện cá nhân của họ về hậu quả của các trường nội trú. Đoàn cũng có cơ hội nói với Đức Thánh Cha về những hy vọng và mong đợi nơi chuyến viếng thăm hành hương của Ngài tại Canada. Sẽ có cuộc tiếp kiến kết thúc với Đức Thánh Cha. Tập trung vào các nguyên tắc tín nhiệm nhau, tôn trọng, chia sẻ những ước muốn tiến tới một tương lai hy vọng hơn. Các giám mục và các thổ dân đã đồng ý về đề tài. Các thổ dân và giáo hội đồng hành tiến tới sự chữa lành và hòa giải. Phí tổn du hành và trú ngụ của phái đoàn sẽ do Hội đồng Giám mục Canada đài thọ. Sẽ có các nhân viên về sức khỏe tâm thần cùng đi với phái đoàn, xét vì có thể có những tình cảm đau thương mà nhiều đại biểu có thể cảm thấy.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. trước hết là chuyên mục nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh Mẫu Học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục nói với giới trẻ.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai và thuyết tiến hóa. Đây là đề tài của một nói với giới trẻ lần này của chúng tôi. Khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai vừa nằm xuống, cũng như bất cứ một nhân vật lịch sử nào trên thế giới, Ngài được bao nhiêu người ngưỡng mộ và ca tụng. Nhưng cũng không thiếu những người phê bình chỉ trích, thậm chí như ký giả David Ma, một nhà bình luận nổi tiếng của tờ nhật báo lớn nhất tại Australia là Sydney Morning Herald, đã viết rằng thế giới này sẽ tốt đẹp hơn nếu không có Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Nhiều nhà bình luận khác cũng phê phán Đức Thánh Cha khá nặng nề vì đã không chia sẻ niềm tin của họ. Tự chung, người ta chỉ trích rằng Đức Thánh Cha là một giáo hoàng bảo thủ, đi ngược lại với trào lưu tiến bộ của nhân loại. Thực ra, những lời chỉ trích như thế chỉ là một chiều, mà không nhận ra những đóng góp lớn lao của Đức Thánh Cha, nhất là trong nỗ lực làm cho các chế độ cộng sản sụp đổ tại Đông Âu và Liên Xô. Chính cựu chủ tịch của Liên Xô, ông Mikhail Gorbachev, cũng phải nhìn nhận rằng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai là người đã có công đầu trong việc phá tan khối cộng sản Đông Âu. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai là bảo thủ hay cấp tiến hay không là tùy ở góc nhìn của mỗi người. Một con người đã cố gắng vượt qua mọi thứ rào cản và biên giới để đến với mọi người hẳn không phải là một con người bảo thủ. Một con người đã có thể mở miệng xin lỗi vì những lầm lỗi và sai trái của con cái giáo hội trong suốt dòng lịch sử, hẳn không phải là một con người cố chấp. Một vị giáo hoàng đã dám đặt chân vào một hội đường Do Thái hay ngay cả một đền thờ Hồi giáo. Có lẽ trong suốt dòng lịch sử giáo hội, chưa từng có vị giáo hoàng nào đã làm được bước tiến vĩ đại ấy. Trong tương quan của giáo hội với khoa học, vốn là lĩnh vực trong đó giáo hội bị phê bình và chỉ trích nhiều hơn cả, hẳn Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai cũng phải được xem là vị giáo hoàng cấp tiến hơn bất cứ vị giáo hoàng nào, khi năm 1993, Ngài đã thú nhận rằng việc giáo hội đưa nhà bác học Ý Galileo ra trước tòa án hồi thế kỷ thứ 16 là một sai lầm. Riêng với thuyết tiến hóa, thì thái độ của vị giáo hoàng này càng phải được xem là cấp tiến hơn bất cứ vị tiền nhiệm nào. Ngày 22 tháng 10 năm 1996, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày tái lập Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai đã tỏ rõ lập trường của Ngài đối với thuyết tiến hóa mà nhiều người cho rằng giáo hội không bao giờ chấp nhận. Nhân dịp này, Ngài đã nhắc lại ý muốn của vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11, khi cho tái lập Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học. Vị giáo hoàng này mong muốn có một số nhà khoa học làm cố vấn bằng cách thông tin cho Tòa Thánh về những tiến bộ của khoa học và như vậy giúp Ngài trong những suy tư của Ngài. Nhân dịp này, khi tiếp kiến các thành viên của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai đã bày tỏ quan điểm của Ngài về thuyết tiến hóa. Thật ra, trước Ngài, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 cũng đã bày tỏ quan điểm của giáo hội về vấn đề này trong thông điệp có tựa đề Nhân loại. Trong bức thông điệp ban hành năm 1952 này, Đức Pio thứ 12 đã khẳng định rằng không hề có sự đối nghịch giữa tiến hóa và giáo lý đức tin về con người và ơn gọi của nó. Về phần mình, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai nhắc lại rằng, hồi năm 1992, nhân dịp nhắc đến vụ án Galileo, Ngài đã nói đến nhu cầu phải có một sự chú giải đúng đắn về kinh thánh. Một cách cụ thể, Ngài nói rằng những chú giải sai lệch về kinh thánh khiến cho người ta bắt kinh thánh phải nói những điều mà kinh thánh không hề có ý nói. Đề cập đến tiến hóa, Đức Gioan Phaolô thứ hai khẳng định rằng tiến hóa cần phải được nhìn nhận như một lý thuyết chứ không chỉ như một giả thuyết. Tiếp theo một chuỗi những khám phá mới trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhiều nhà nghiên cứu đã đón nhận thuyết tiến hóa. Nhưng theo Đức Thánh Cha, cần phải nắm vững thế nào là một lý thuyết khoa học. Lý thuyết khoa học là một hệ thống suy tư siêu khoa học, nghĩa là tách biệt với những kết quả của quan sát, nhưng lại hoàn toàn phù hợp với những kết quả ấy. Nhờ lý thuyết này, những dữ kiện và sự kiện độc lập có thể được liên kết và giải thích theo một hệ thống thống nhất. Một lý thuyết được xem là vững chắc hay không là tùy nó có thể được kiểm chứng hay không. Nó không ngừng được thử nghiệm. Một khi nó không còn giải thích được một số sự kiện, nó cần phải được xét lại. Nguyên tắc này đã và đang được ứng dụng với thuyết tiến hóa. Thực ra, theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai, thay vì nói đến thuyết tiến hóa, phải nói có nhiều thuyết tiến hóa. Sở dĩ có nhiều thuyết tiến hóa là bởi vì có nhiều giải thích về sự kiện tiến hóa, và nhất là có nhiều triết thuyết đằng sau cách giải thích về sự kiện tiến hóa. Chẳng hạn, có những giải thích về sự kiện tiến hóa được xây dựng trên chủ nghĩa duy vật. Liên quan đến sự tiến hóa hay nguồn gốc của con người theo giáo huấn của giáo hội, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai khẳng định rằng, con người được tạo dựng theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa. Đây chính là nền tảng của phẩm giá cao cả của con người. Trích dẫn số 24 trong Hiến chế Vui mừng và Hy vọng của Công đồng Vaticano thứ hai, Đức Gioan Phaolô thứ hai nhắc lại rằng, con người là tạo vật duy nhất được tạo hóa dựng nên cho chính nó. Nói cách khác, con người không thể bị xem như một phương tiện hay một khí cụ thuần túy. Nó là một nhân vị. Với trí khôn và ý muốn, con người có thể đi vào quan hệ hiệp thông, liên đới và hiến thân cho người khác. Còn hơn thế nữa, con người được mời gọi đi vào quan hệ tri giao với Thiên Chúa. Đây là mối quan hệ chỉ được kiện toàn trong cuộc sống mai hậu mà thôi. Do đó, tất cả những lý thuyết tiến hóa nào xem tinh thần hay linh hồn của con người như xuất phát từ vật chất hay chỉ như một hiện tượng của vật chất đều không phù hợp với sự thật về con người. Những lý thuyết tiến hóa ấy cũng không giải thích được nền tảng của phẩm giá con người. Nhận định chung về chức năng của khoa học, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai nói như sau. Các ngành khoa học về quan sát mô tả là đo lường những biểu hiện khác nhau của sự sống với một sự chính xác ngày càng cao. Tuy nhiên, giây phút chuyển hóa sang tinh thần không thể nào là đối tượng của một sự quan sát, bởi vì quan sát chỉ có thể khám phá trên bình diện thử nghiệm mà thôi. Kinh nghiệm và sự hiểu biết siêu hình về ý thức và sự phản hồi, về lương tâm, về tự do hay về thẩm mỹ và kinh nghiệm tôn giáo, lại thuộc thẩm quyền của phân tách và suy tư triết học. Riêng thần học thì lại chỉ ra ý nghĩa tối hậu phù hợp với các chương trình của Thiên Chúa.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Chức làm cha hợp pháp của Thánh Giuse.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, kể từ sau Công đồng Trung Vatican II, lòng sùng kính Thánh Giuse và lòng sùng kính Đức Mẹ bị suy giảm rất nhiều. Để có thể canh tân lòng tôn sùng này, cần phải hướng nó theo con đường kinh thánh và giáo hội học, nghĩa là tìm hiểu gương mặt kinh thánh của thánh nhân và ý nghĩa sinh động của nó đối với thời đại ngày nay. Lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu Thánh Giuse như là một người cha đích thật, cả khi không phải là người trực tiếp sinh ra Đức Giêsu. Mặc dù xác tín rằng chức làm cha của Thánh Giuse không thể bị đóng khung trong bất cứ định tính nào, các học giả đã đề nghị nhiều kiểu gọi khác nhau để diễn tả chức làm cha của thánh nhân, như Thánh Giuse là cha giả thiết, được coi như là cha mà không phải. Thánh Giuse là cha nuôi, được nhận là cha. Thánh Giuse là cha hợp pháp. Thánh Giuse là cha nuôi dưỡng, là dưỡng phụ. Thánh Giuse là cha đồng trinh, vân vân. Việc tìm hiểu các văn bản kinh thánh đặt để chúng ta trước một quan niệm về chức làm cha khác với quan niệm thông thường trong nền văn hóa Tây phương. Trong kinh thánh, chúng ta thấy các người con sinh ra từ liên hệ của người chồng với nàng hầu hay nô lệ cũng được thừa nhận là con hợp pháp. Điển hình như trường hợp của Ismael là con của tổ phụ Abraham và nàng hầu Agar. Vì hiếm muộn, bà Sarah nhường nàng hầu Agar của mình cho chồng để có con nối dõi tông đường, như kể trong sách Sáng Thế chương 30 câu 1 tới 13. Luật Levira cũng coi người con sinh ra từ hôn nhân giữa một bà quá với người anh em trai của người chồng đã qua đời là con của người đó, như xác định trong sách Đệ Nhị Luật chương 25 các câu 5 và 6. Đây là luật nhằm bảo đảm cho người đã qua đời có con nối dõi tông đường theo tập tục xưa kia của người Do Thái. Hôn nhân của Thánh Giuse nằm trong truyền thống Semit và truyền thống tương đối hóa việc sinh ra trên phương diện sinh học. Bênh vực một chức làm cha thật sự trên một bình diện khác. Mặc dù có sự kiện Đức Maria thụ thai đồng trinh, trình thuật của Thánh sử Matthew cho phép nghĩ rằng Thánh Giuse là cha của Đức Giêsu trong một nghĩa không tìm ra các phạm trù Tây phương thích hợp để diễn tả nó. Học giả Brown lựa chọn kiểu nói cha hợp pháp như kiểu diễn tả tốt nhất chức làm cha nuôi của Thánh Giuse. Thật vậy, không phải thánh nhân nhận một người con nào khác làm con nuôi, mà thừa nhận như là con hợp pháp của mình, người con của vợ mình, bằng cách dùng cùng công thức mà các người cha Do Thái khác dùng để thừa nhận các người con hợp pháp của họ. Điều này xảy ra cho Thánh Giuse qua việc thực thi quyền làm cha đặt tên cho con trẻ, và như thế thừa nhận nó là con mình và trở thành người cha hợp pháp. Có lẽ khoa phân tâm học ngày nay có thể giúp diễn tả chức làm cha đích thật của Thánh Giuse khi mời gọi tránh lẫn lộn giữa cha Patre và người sinh ra Genitore. Để là người sinh ra chỉ cần 3 giây đồng hồ. Khi tinh trùng của một người nam vào trong trứng của một người nữ khiến thụ thai, thì người nam đó là người sinh ra mầm sống mới trên bình diện sinh vật lý. Nhưng làm cha là cả một cuộc mạo hiểm, chỉ có các người cha nuôi thôi. Viễn tượng tâm lý này không chối bỏ việc là người sinh ra có trách nhiệm, nhưng đánh giá vai trò của Thánh Giuse có thể được gọi là cha trong nghĩa sâu thẳm là cha nuôi hay cha hợp pháp của Chúa Giêsu, mà không phải là người sinh ra Đức Giêsu. Điểm thứ hai cần nói đến ở đây đó là Thánh Giuse là cha vượt ngoài tình yêu tính dục thịt xác. Đây là điều được hai thánh sử Matthew và Luca trình bày trong Phúc Âm khi miêu tả hai giai đoạn trong hôn nhân Do Thái. Giai đoạn đính hôn khiến cho Đức Maria trở thành người vợ hứa hôn của Thánh Giuse, và đám cưới hay việc đưa cô dâu về nhà chồng. Thánh Giuse thực thi các cử chỉ theo thói quen thời đó là đồng ý tiếp nhận Đức Maria vào nhà mình như là vợ và bắt đầu sống một cuộc đời chung sống đồng trinh với Đức Maria. Các tranh ảnh có thể diễn tả Thánh Giuse như một cụ già sói đầu trong ý hướng diễn tả sự kiện thánh nhân bảo vệ sự đồng trinh của Đức Maria, nhưng thật ra không có gì trong các phúc âm cho phép trình bày một hình ảnh như thế. Thánh Giuse không phải là một hoạn quan lạnh lùng che chở vợ của người khác, nhưng là một người bạn đường lý tưởng, một người hướng đạo chắc chắn và đầy tình yêu thương, là sự bảo vệ và nâng đỡ Đức Maria trong suốt mọi biến cố của cuộc sống khó khăn, trong nghèo túng và đôi khi là nạn nhân của sự tác hại nữa. Cầu Đức Maria trách thiếu niên Giêsu khi tìm thấy người trong đền thờ sau 3 ngày âu lo hớt hải. Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Này đây cha con và mẹ đã lo lắng tìm con. khiến cho chúng ta trực giác được một sự kết hiệp rất sâu thẳm mà nỗi đớn đau chung biến thành sự yêu thương dịu hiền. Không có gì là lạnh lùng và quy ước trong cuộc sống Nazareth cả. Như vậy, Thánh Giuse được ràng buộc với Đức Maria vợ mình bằng một mối dây không thể tháo cởi được, một sự ràng buộc được đồng ý một cách rõ ràng và trong thái độ tuân phục của lòng tin trước một mầu nhiệm được Thiên Chúa mặc khải. Hôn nhân của Thánh Giuse và sự chung sống với Đức Maria cho thấy sự mâu thuẫn và khó tin đối với những ai hiểu biết mãnh lực của tình dục không thể chế ngự được trên bình diện con người trần gian. Thật thế, đây là một hôn nhân được sống trong sự đồng trinh của một sự hiệp thông cuộc sống, bao hàm một tình yêu sâu thẳm nhưng không hướng tới tính dục và việc sinh con cái. Đó là một sự phối ngẫu mới mẻ, diễn tả trước điều kiện thời cánh chung như lời Chúa Giêsu sẽ nói với các môn đệ sau này. Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống lại. Nhiệm vụ của kiểu sống lại đó lại càng thời sự hơn bao giờ hết trong thế giới hiện đại. Tính cách đồng trinh trong hôn nhân của Thánh Giuse và Đức Maria chẳng hạn còn duy trì ý nghĩa thanh tẩy của nó và đồng thời là mực thước trong một thế giới trong đó các đòi buộc tính dục được đề cao tới độ khiến cho người ta quên đi sự đòi buộc nòng cốt hơn của một sự hiệp thông tinh thần và con tim trong hôn nhân. Nếu hôn nhân trực tiếp đặt để Thánh Giuse và mẹ Maria vào trong tương quan với nhau và kết hiệp các vị trong một cách thế duy nhất do ý muốn rõ ràng của Thiên Chúa, thì đương nhiên nó có một mục đích trung gian và là một dụng cụ của mầu nhiệm nhập thể và của tương quan giữa Thánh Giuse và Chúa Kitô. Thánh Tô-ma tiến sĩ khẳng định rằng hôn nhân giữa Thánh Giuse và Đức Maria nhằm tiếp nhận con cái là Đức Giêsu, mà trên bình diện lịch sử cứu độ chúng ta có thể nói là hoa trái của hôn nhân đó. Vì thế Chúa Kitô là lý do cuối cùng của hôn nhân giữa Thánh Giuse và Đức Maria. Hôn nhân này có tính cách lựa chọn đồng trinh vì Chúa Kitô và vì nước trời. Điểm thứ ba cần nói tới đó là cuộc sống của Thánh Giuse là một cuộc sống theo tiết nhịp của Thiên Chúa. Ngoài các tước hiệu mà truyền thống đã gán cho Thánh Giuse, các trình Phật phúc âm cho thấy các đặc quyền nền tảng của người theo chương trình cứu độ. Thánh nhân là cha Đức Giêsu, là chồng Đức Maria, là con vua David, là người công chính. Kiểu nói cuối cùng này mà Thánh sử Matthew dùng để định tính Thánh Giuse dẫn đưa tới chỗ phục hồi thánh nhân như là mẫu gương trong một bối cảnh hiệp thông với các người công chính trong cựu ước. Từ công chính đâm rễ sâu trong nền tu đức Do Thái thời đó, gợi lên sự ngay thẳng luân lý, trung thành thực thi lề luật và hoàn toàn hướng tình yêu thương tới Thiên Chúa. Chúng ta có thể nói Thánh Giuse là người công chính, trong nghĩa thánh nhân là người có lòng tin tôn giáo sâu đậm, không tự cho mình quyền can thiệp vào chương trình của Thiên Chúa nếu không nhận được ơn gọi. Thánh Giuse là người tôn trọng mầu nhiệm trong thinh lặng và để cho Thiên Chúa hướng dẫn. Học giả Kazel khẳng định rằng người công chính là người sống và bước đi trong sự đồng ý với Thiên Chúa, là đấng trao ban sự sống và hướng dẫn thế giới. Người công chính bước đi trong các đường lối của Thiên Chúa và theo tiết nhịp của người. Con người và các Kitô hữu thời nay lo lắng hoạt động cần điều gì nếu không phải là một mẫu gương của con người đạo đức và thần bí như Thánh Giuse, là đấng trước hết tìm sống đồng điệu với Thiên Chúa cứu độ. Khía cạnh nền tảng này nơi con người của Thánh Giuse cũng được giới học giả Tin Lành đồng ý, ít nhất là thần học gia các Bác. Học giả Bác nhận định rằng, tôi ưa thích sự phát triển của ngành Giuse học, với cùng kiểu cách tôi đối nghịch với sự phát triển của khoa Maria học. Bởi vì theo tôi, Thánh Giuse đã cùng Chúa Kitô hiện thực cùng nhiệm vụ mà giáo hội phải thực hiện. Tôi ý thức rằng giáo hội Roma ưa thích so sánh sứ mệnh của mình với sứ mệnh vinh quang hơn của Đức Maria. Giáo hội Roma cống hiến cho thế giới sứ điệp của mình trong cùng hình thức mà Đức Nữ Trinh đã trao ban Chúa Kitô cho chúng ta. Nhưng sự so sánh này đánh lừa. Giáo hội không thể sinh ra đấng cứu thế, nhưng có thể và phải phục vụ người trong khiêm tốn. Và đó chính là nhiệm vụ của Thánh Giuse, là đấng luôn luôn ở đằng sau hậu trường và dành để mọi vinh quang cho Chúa Giêsu. Đó phải là nhiệm vụ của giáo hội nếu chúng ta muốn thế giới tái khám phá ra ánh quang lời Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Trang báo điện tử Tuổi Trẻ Xã Hội .vn ngày 20 tháng 11 năm 2020 có kể lại câu chuyện về một bà giáo tiểu học 72 tuổi đã về hưu. Ban ngày bà đi bán vé số và buổi tối thì đến dạy học cho nhiều em nhỏ ở một lớp học tình thương. Đó là bà Nguyễn Thị Ba, ngụ ở phường Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Bà là giáo viên tiểu học về hưu đã 17 năm. Vì không lập gia đình, nên bà chỉ sống một mình, và dù tuổi đã cao, bà vẫn đi bán vé số cho khuây khỏa. Trong khi đi bán vé số, bà gặp nhiều em nhỏ phải mưu sinh từ sớm, không có điều kiện đi học, nên bà xin vào dạy học miễn phí cho một lớp học tình thương. Lớp học có khoảng 20 em. Từ lớp 1 đến lớp 5, học vào các ngày trong tuần, bắt đầu từ 17:30. Bà giáo ấy thường đến lớp trước giờ học một tiếng đồng hồ để chuẩn bị bữa ăn chiều cho học sinh do nhà hảo tâm tài trợ kinh phí. Không chỉ dạy học, bà còn hỗ trợ mỗi em học sinh 5 ký gạo một tháng. Những gia đình khó khăn đưa con đến học cũng được hỗ trợ bằng số gạo mà các em lãnh được. Cứ như vậy, buổi sáng bà giáo Ba đi bán vé số kiếm thêm tiền hỗ trợ cho học sinh của mình, tối về thì đi dạy học, lấy nụ cười của các em làm niềm vui cho mình. Bà đã duy trì lớp học ấy từ tháng 4 năm 2016 cho đến nay. Theo lời bà chia sẻ, cả gia đình của bà đều toàn là nhà giáo, và bản thân của bà, sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm, bà đã cống hiến 50 năm tuổi đời mình cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà. Nghĩ về một nhà giáo, dù đã đến tuổi nghỉ hưu, vẫn không chịu ngừng nghỉ, mà con tim vẫn cứ thao thức mãi về những mầm non của xã hội trong ngày 20 tháng 11. Chúng ta dành những phút cầu nguyện này để tri ân và cầu nguyện cho những người cô, người thầy đã đặt những dấu ấn trong hành trình khai mở tri thức của đời mình và tất cả các nhà giáo dục trên đất nước Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, đến hẹn lại về. Tờ lịch ngày hôm nay nhắc chúng ta rằng mình đang ở trong một ngày đặc biệt, ngày 20 tháng 11, ngày tri ân các nhà giáo Việt Nam.
khác với những năm trước, ngày 20 tháng 11 năm nay vẫn dịu dàng đến trong không khí vắng vẻ của những ngôi trường và lớp học trên đất nước Việt Nam đang đương đầu với đại dịch COVID-19. Không có âm thanh rộn ràng của những lời chúc mừng, tiếng hát, tiếng vỗ tay và tiếng cười vui của thầy trò bên những đóa hoa tươi thắm. Những dãy hành lang im lặng nhớ bước chân của bao em học sinh tung tăng trong những tà áo trắng. Vì sự an toàn của bản thân và cộng đồng giữa mùa đại dịch, các lớp học ở trường đời lẫn trường đạo đều chuyển thành các lớp học tại gia, và thầy với trò chỉ trao đổi kiến thức cho nhau qua màn hình máy vi tính với sự hỗ trợ của mạng Internet. Các lớp học ấy được gọi là lớp học online hay lớp học trực tuyến. Hình thức dạy và học mới của thời đại dịch này khiến cho cả thầy và trò phải đối diện với nhiều khó khăn và áp lực khách quan lẫn chủ quan. Dù vậy, qua bao nhiêu thế kỷ và bao biến chuyển của lịch sử cũng như thời cuộc, lòng yêu nghề của các nhà giáo Việt Nam vẫn ngời sáng. Vẫn có nhiều nhà giáo yêu nghề và tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục cách này hay cách khác theo khả năng của mình, như bà giáo Nguyễn Thị Ba. Giữa hoàn cảnh khó khăn của cơn đại dịch, chúng ta vẫn gặp thấy rất nhiều thầy giáo, cô giáo luôn miệt mài tìm ra những phương thế dạy học hữu hiệu và hết sức kiên nhẫn, tận tình giúp cho học trò mình được tiếp thu bài học một cách hiệu quả nhất. Nhờ đó, các thế hệ trẻ sẽ vẫn không ngừng được giáo dục tốt trong bối cảnh khó khăn hôm nay. Trong thư gửi các giáo chức công giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2020, Đức cha Phêrô Huỳnh Văn II, giám mục Giáo phận Vĩnh Long, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo, đã nhắn nhủ các nhà giáo rằng: một nền giáo dục đúng nghĩa là nền giáo dục không chỉ là để đào tạo các thế hệ trẻ thành các chuyên viên tài giỏi, mà còn phải đào luyện họ thành những con người trưởng thành và đạo đức. Chúng ta cầu nguyện cho các nhà giáo dục, đặc biệt là các giáo chức công giáo Việt Nam, được luôn an vui, khỏe mạnh và nhiệt tâm trong sứ mạng trồng người đầy cao cả của mình, theo mẫu gương của vị tôn sư vĩ đại nhất, đó là Thầy Giê-xu. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã gửi đến trong cuộc đời chúng con những người thầy, người cô, để chuyển trao cho chúng con những kiến thức khoa học và dẫn dắt chúng con trong đời sống đức tin. Xin Chúa thương tuôn đổ muôn ơn lành hồn phát cho các ngài, để giữa bao khó khăn và thách đố của cuộc sống này, các ngài vẫn một lòng yêu nghề và hết tình giáo dục các thế hệ trẻ nên người hữu ích cho xã hội và trở thành những môn đệ đích thực của Thầy Giê-xu. Amen.
Xin cho con lên mũi bên giữa đời, chung một lòng chia sớt với tha nhân, mang trong tim chân lý không đổi rời, giữa cuộc đời niềm tin đã buông lời. Lạy Chúa, con xin làm mũi đời, ước mặt đời bằng nhịp sống yêu thương. Lạy Chúa, con xây đời.
thánh trai hôm nay. Lạy Chúa, con xin làm vui hơn, ước mặt đời bằng nhịp giống yêu thương. Lạy Chúa, con xây đời nhân chứng, đem tin mừng vào thế giới hôm nay, đem tin mừng vào thế giới hôm nay.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.